Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy cho biết là tại sao thầy có giảng pháp ở trong tù thì giúp đỡ cho người ta chuyển hóa rất nhiều, mà tại sao thầy lại thôi không giảng nữa? Và điều thứ hai đó là tại sao đến thế kỷ thứ 21 này mà trong có nhiều chùa cũng vẫn dạy cho người ta là có người chết đó thì 3 ngày phải đi mở cửa mả. Vậy thì khi mở cửa mả đó thì người chết và cái gia đình người chết được hưởng lợi ích những cái gì? Xin thầy chỉ dạy cho biết.
Về câu hỏi lý do tại sao gần đây chúng tôi không thuyết giảng trong trại tù nữa đó, thì xin trả lời là chẳng may chương trình Quay Đầu Về Bờ đó đã không được những người có trách nhiệm quản lý trại giam đó tiếp tục cho phép, và họ cũng không có toàn quyền để quyết định việc đó, bởi vì luật pháp tại Việt Nam đó thì không cho sinh hoạt tôn giáo xảy ra trong trại tù. Chúng tôi đã có được cơ hội thuyết giảng 10 lần trong 2 trại giam, 5 lần tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, và 5 buổi thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Thì tại Sơn Phú 4 thì có 5.500 phạm nhân. Tại huyện Dòng Trôm á, tỉnh Bến Tre thì có 2.100 phạm nhân. Thì cái chương trình thuyết giảng tại đó đó nó gồm có 3 phương diện. Đầu tiên là giúp cho các phạm nhân đó nhận thức rõ rằng là sự phạm pháp không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời họ. Nếu họ nỗ lực có phương pháp theo tinh thần Phật dạy đó, quay đầu vào bờ đó, họ sẽ có một tương lai tươi sáng, và ở hiện tại đó họ giải phóng được các cái mặc cảm tội lỗi và trở thành một người hữu dụng. Phần thứ hai của chương trình đó là giúp họ thực tập thiền ở trong trại giam, và ngày thực tập đó họ được khích lệ ăn chay một ngày. Chứ tôi đã thành công trong việc thuyết phục tổng giám thị trại giam đó cho họ ngưng lao động một ngày, mà việc đó là rất quan trọng ở trong trại giam để họ trải nghiệm tâm linh. Nhưng rất tiếc chỉ mới được chừng đó số lần thì trại giam đã không cho phép vào nữa, vì chưa được cái lệnh của Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an. Nội dung thứ ba đó là giúp cho các phạm nhân nó có một đời sống sinh hoạt bình thường. Chương trình thường mang theo rất nhiều các ca sĩ ngôi sao vào chia sẻ trung bình 3 tiếng. Có nhiều người tù chung thân đó, sau 18, 19 năm ngồi tù mới lần đầu tiên nghe nhạc live, nhạc sống mà các ca sĩ nổi tiếng cả, hoàn toàn miễn phí. Thì bằng những cái sinh hoạt này đó thì các phạm nhân cảm thấy mình giống như một người bình thường thôi, được tôn trọng, được trân quý, và cần phải có cái nhu cầu thay đổi chính mình từ nghe nhận thức của các hành vi, để từ đó nó mới thay đổi lối sống sau khi mãn hạn tù. Chúng tôi chia sẻ với những người có trách nhiệm trong trại giam nơi mà chúng tôi có dịp đến đó là tù tường cao hố sâu, khung hình phạt nặng đó không phải là cách để thay đổi nhân tâm. Chỉ có cái hướng dẫn tôn giáo và đạo đức đó làm cho người ta dễ dàng nhận thức các cái lỗi lầm của mình. Còn các khung hình phạt chẳng qua chỉ để khoanh vùng tội lỗi thôi, tội phạm thôi, không cho nó lây lan. Nhưng mà khoanh vùng không phải là giải pháp. Sau khi khoanh vùng rồi thì chúng ta phải tiêu diệt, và tiêu diệt bằng sự trừng phạt lại càng sai. Cách đây khoảng 4 ngày, tức là ngày 23 vậy đó, tháng 6 2015, nhờ Hội Phật tử Việt Nam tại thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức, Nói kết á, chúng tôi được một vị linh mục người Đức mời vào thăm hai phạm nhân người Việt Nam tại trại giam này. Tại đây thì có một người là tù trung thân và ngồi tù từ năm 1997. Một người thì tù 6 năm do dính vào đường dây ma túy. Thì cuộc tiếp xúc đó có một ý nghĩa rất lớn. Đó là ngoài việc tư vấn cho hai phạm nhân người Việt đó thoát khỏi cái mặc cảm tội lỗi, thì chúng tôi còn khích lệ họ đó mà mỗi ngày nên dành ra ít nhất 1 giờ để đọc kinh, 1 giờ để xem sách Phật, 4 giờ để dịch sách từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Vì anh phạm nhân tù trung thân đó rất có ý chí. Lúc còn ở ngoài bên ngoài đó, anh ấy không nói được tiếng Đức. Vì qua Đức vào năm 1993 là đã tham gia băng nhóm xã hội đen rồi. Cho đến lúc bị bắt là năm 1997 do tội giết người, anh ấy có thời gian đó mà học. Anh ấy sống bằng hành động thôi. Bây giờ nhờ ở trong tù mà anh ấy học được tiếng Đức và đã đậu được bằng cử nhân kinh tế học tại một trường đại học nổi tiếng của Đức. Mà học chỉ có 3 năm thôi là đã đậu rồi. Đó là một tấm gương phấn đấu. Để khích lệ tinh thần đó thì chúng tôi nhờ Hội Phật tử Việt Nam tại Dresden đó chọn những tác phẩm Phật học hay bằng tiếng Đức và đồng thời chuyển các kinh sách vào để cho anh này đó anh đọc và dịch thuật. Chúng tôi sẽ giúp cho anh ấy xuất bản bằng tiếng Việt. Như vậy khi mà con người biết dùng thời gian để thay đổi chính mình bằng các cái hành động cao quý hơn đó, thì con người lúc đó không còn cái thời gian để nghĩ vào những cái chuyện xấu nữa, không còn cái cơ hội để nghĩ vào những cái chuyện mặc cảm nữa. Đó là một cách để thay thế nội dung của tâm. Đức thì đã bỏ án tử hình. Hiện nay có khoảng 1/3 các quốc gia bỏ án tử hình. Chúng tôi dự đoán khoảng 100 năm tới đó, có thể là 3/4 các quốc gia trên hành tinh bỏ án tử hình. Vì người ta nhìn thấy được cái sự thay đổi nhân tâm, thay đổi lối sống nếu chúng ta có các cái chương trình giáo dục đúng mức, bài bản cho các phạm nhân, thay vì chỉ trừng phạt họ như ở các quốc gia nghèo khó, trong đó có Việt Nam. Do đó mặc dù rất tâm huyết với chương trình Quay Đầu Về Bờ, chúng tôi đành phải dừng một cách bất đắc dĩ. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nuôi hy vọng rằng là đến lúc nào đó những nhân vật lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đó hiểu được cái giá trị của thiền Phật giáo và đạo đức Phật giáo trong việc chuyển hóa nhân tâm của phạm nhân đó, họ sẽ mời gọi và cho phép vào trong trại tù để làm công việc đó. Đức nói riêng và phương Tây nói chung đó, trong trại tù á có tối thiểu là 2 vị giáo sĩ làm công tác tuyên ý cho các phạm nhân. Châu Âu, Mỹ, Úc, Canada là những nơi mà ảnh hưởng nền Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, thì sẽ có một vị là linh mục và một vị là mục sư. Họ có một cái nhà nguyện riêng ở trong trại giam. Một tuần á là có mấy giờ để sinh hoạt tâm linh. Rồi tư vấn đó thì mỗi tuần ta có 1 giờ. Các vị linh mục và mục sư làm trung bình 4 ngày một tuần, một ngày là 4 tiếng để nhằm giải tỏa tâm lý và hướng dẫn cho các phạm nhân là thay đổi lối sống. Rất tiếc là các nước nghèo có Việt Nam vẫn chưa thấy được cái nhu cầu này. Ấn Độ là một quốc gia mà hiện nay đại đa số thì theo Ấn Độ giáo. Các trại tù trên đất nước này đó đều buộc các phạm nhân mỗi tháng phải thực tập thiền minh sát tuệ, tức là thiền tứ niệm xứ mà nãy chúng ta vừa đọc đấy, 10 ngày. Phạm nhân nào á là thường xuyên là thực tập khóa tu thiền trong trại giam 30 ngày một tháng và 12 tháng cho một năm thì ăn xá sẽ được diễn ra sớm hơn đối với những người đó. Những người có thực tập như thế thì cái thay đổi của họ nó rất là tích cực, chứ không phải là thay đổi giả vờ. Cho nên đó, họ sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp ở trong trại giam, mà cho nên rất là năng động như một người bình thường vậy. Sau đó thì họ được tha tội sớm hơn. Hoa Kỳ thì có 9 tiểu bang làm công việc này, bắt chước Ấn Độ. Do đó khi chúng ta có những nỗ lực giúp cho những người đã từng có một cái quá khứ đen tối đó vượt qua cái con của họ đó, thì chúng ta phải tin rằng đó, về tiềm năng đó, ai cũng có Phật tính giống như nhau. Do vậy hãy sống rộng lượng, cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha, để giúp cho những người khác có cơ hội hồi đầu. Thì tương tự trong ứng xử với vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, bạn bè, đối tác, nếu cái người có lỗi đó đã thật sự hối lỗi thì chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho họ quay về. Nhân dân Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo thường dạy là gì? Đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại. Đó là tạo cơ hội để hội đồng. Về câu hỏi là tại sao một số chùa vẫn còn tập tục sau 3 ngày mở cửa mã, thì câu trả lời rất đơn giản là vì các chùa đó đang sống với những cái tập tục mê tín dị đoan. Thế thì tại sao giáo hội không có ý kiến? Trên thực tế thì giáo hội chúng ta là một cái tổ chức mà nó chưa đủ mạnh để tạo ra cái tính thống nhất về con đường chánh tín mà Đức Phật đã dạy đối với tất cả các thành viên tăng sĩ và các chùa trực thuộc. Cho nên đây đó thỉnh thoảng vẫn còn những tập tục đó. Khóa lễ cầu siêu từ lúc mà một người chết được đưa vào trong linh cữu để nhập liệm cho đến lúc là hạ quyệt đều có nội dung là giúp cho người chết nhận thức được hai điều. Thứ nhất là vô thường, tức là hướng dẫn làm sao để cho người chết thừa nhận rằng là năm tháng ngày giờ khai tử đó, đó là cái thời điểm mà người đó đã không còn là thành viên của gia đình nữa, không còn là công dân của một quốc gia nữa, không còn là người sống ở trên cái địa cầu này nữa. Họ đã chết, nhưng họ mất, họ tiếp tục tái sinh. Thứ hai, hộ niệm trong tình huống này là giúp cho người chết nhận thức rõ thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó chúng ta phải nhanh chóng lìa bỏ cơ thể này và nhanh chóng vẫy tay chào với tất cả động sản, bất động sản mà mình đã dành dụm được, gặt hái được trong suốt mấy chục năm sinh sống. Không còn sự lựa chọn khác. Trên thực tế, theo học thuyết 12 nhân duyên, bài tố đầu cho chúng ta thấy là tái sanh diễn ra ngay lập tức. Vô minh, hành và thức. Vô minh đó là những cái hành động còn tham mái sân hận si mê chấp thủ. Hành là sự vận động của tâm. Sau khi chết đó, cái tâm đó vẫn tiếp tục vận động. Và do đó nó mới có cái tiến trình tái sinh gọi là thức. Và đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Và chỉ trong vài tích tắc đó, cái tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể, nhập vào bào thai của một người mẹ hoặc một giống cái, tùy theo phước thiện hay là tội lỗi mà người đó buộc phải tái sinh ra. Cho nên 3 ngày sau không cần thiết phải mở cửa mã mà rước hương linh về. Rồi một số chùa rồi vẫn còn phương tiện, sau khi hạ quyệt xong là rước hương linh về, thỉnh hương linh lên trên bàn thờ. Nếu không thờ ở nhà thì thỉnh hương linh lên trên bàn, lên chùa. Rồi họ cứ ngộ nhận thế này nè, hương linh nó bị chết rồi không còn mắt, cho nên sợ họ không thấy đường, phải là gì, đốt một cây nhang thật là dài 5-6 tấc để nương vào cái hương khói đó mà hương linh biết chỗ mà đi theo. Thực tế đó, ngay cả người mù không nhìn thấy đường, dẫn họ đi chợ một lần, lần thứ hai là họ có thể tự đi và tự về được. Các hương linh á, nếu chưa siêu, họ nhớ nhà của họ, họ biết hết á, chỉ cần một cái tích tắc trong tâm tưởng nghĩ đến họ đã có mặt rồi, cần gì phải đi mà đốt hương dẫn đi dài, sợ bị tắc giữa đường là hương linh không còn thấy đường nữa, đi về rất là mê tín. toàn là những cái phong tục tập quán phát xuất từ Trung Quốc hết, chứ không phải từ đạo Phật. Nhưng mà nó du nhập, nó sống với cái nền văn hóa Việt Nam quá lâu, đến độ chúng ta cứ tưởng rằng nó là của Phật giáo. Còn đạo Phật gốc tạng độ ngày nay vẫn giống như là 26 thế kỷ trước, sau khi một người qua đời, nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, người đó đã được làm lễ hỏa thiêu rồi. Phần lớn là 2-3 tiếng sau thôi. Cho nên đó, nó dẫn đến một cái tình trạng là không cần đến dịch vụ hòm công thọ. Thi thể được quấn vào trong lớp lụa màu trắng, đặt lên trên là 2 thanh tre. 4 người nam khỏe trong họ tộc đó là đưa người đó đến cái chỗ gần sông nhất, là một cái giàn quả trung bình nửa khối gỗ, và phát quả thiêu. Người nữ và trẻ em không được đi theo, vì người Ấn Độ tin rằng đó, người nữ dễ muỗi lòng, trẻ em dễ khóc, và sự muỗi lòng khóc lóc của họ đó gây trở ngại trong việc trì hoãn tiến trình tái sanh của người chết. Sau khi thiêu xong đó thì trong nhà không làm bàn thờ, mỗi ngày không cúng tuần thất, cho đến là 100 ngày tiểu tường đại tường cũng không có cúng. Vì người Ấn Độ hiểu rõ văn hóa Phật giáo, sau khi chết là tái sanh liền, cho nên họ không phải nặng về tang tóc, họ nặng về cái cuộc sống thôi. Còn khi chết đó, là họ quan niệm rất bình thường, từ lúc chết thì cũng khổ vậy, nhưng mà họ chấp nhận cái chết đó là một hiện thực nhanh hơn, và họ vẫy tay chào với cái khổ đau đó cũng lẹ hơn. Ngày 17 cho đến 19 tháng 6, xin lỗi, tháng 6 năm 2015, sau khi kết thúc hoằng pháp tại Nhật Bản đó, chúng tôi đã sang Nepal để làm từ thiện. Phái đoàn Chùa Giác Ngộ và Giáo hội đã nhận được 270.000 Mỹ Kim, riêng Chùa Giác Ngộ là khoảng gần 2 tỷ, đã tiếp tục trực tiếp chia sẻ cho các gia đình nạn nhân. Có những gia đình chết 7 người, có gia đình chết 2 người, mà tới đó, đó thì chúng ta thấy đó là họ rất là thản nhiên, như vậy là khóc lóc giống như người Việt Nam mình, là nhờ họ thấm nhuần được cái tinh thần tôn giáo chết đó là tái sinh. Do đó người Phật tử Việt Nam đừng quá đặt nặng về cái tập tục cúng kính cho người chết, mà hãy làm sao khi còn sống chúng ta hướng dẫn cho người thân của mình biết được Phật pháp, tu học Phật pháp nghiêm túc, thì sau khi chết họ chết một cách nhẹ nhàng thôi. Cái an ủi lớn nhất cho những người còn lại đó là người thân chúng ta chết nhẹ nhàng, chứ còn ai cũng phải chết, Phật cũng chết, các vị Bồ Tát cũng chết, và người có tu thì chết không có bị khổ tâm thôi, còn đau thân này vẫn có do bệnh. Rồi cũng có nhiều hòa thượng bị thần kinh thực, đó là cái cấu trúc sinh học tự nhiên của cơ thể. Chúng ta đừng có lý giải tu mà còn bị bệnh chết như thế là tu không đúng, cái đó là mê tín, nói vậy là trăng. Có những cấu trúc cơ thể đặc biệt đó, dù không có tu gì, bệnh xuống vài tiếng là chết, thậm chí tối nằm sáng mơ mở mắt ra là chết rồi, không có trải qua đau đớn gì hết á. Đó là gen di truyền, ảnh hưởng từ cái cấu trúc ADN trên cơ thể thôi, chứ không phải là do tu tịnh độ tông thì chết nhẹ nhàng, tu thiền thì chết nặng, chết ở trong thành kinh thực Phật. Đó là những người mê tín, và là Phật tử chúng ta không nên góp phần truyền bá mê tín đó. Chết như thế nào không quan trọng, mà quan trọng là trong trạng thái chết đó, là người chết có làm chủ được tâm mình hay không. Còn bị bệnh thì phải chấp nhận thôi. Cho nên tóm lại, chúng ta hãy bỏ qua cái thói quen rước người đã chết về nhà ăn cơm thăm gia đình. Đến ngày 30 Tết đừng có rước ông bà nữa. Ông mình đã chết đây 100 năm, ông ấy đã có thể tái sanh 2 lần rồi. Nếu một lần thì năm nay ông ấy cũng đã 99 tuổi, còn đâu nữa mà về mà rước. Và đến ngày mùng 3 Tết chẳng cần phải đưa ông bà đi. Còn cái văn hóa uống nước nhớ nguồn phải được truyền thừa trong gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, để chúng ta sống có tình người giữa thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. Và thể hiện uống nước nhớ nguồn nó có nhiều cách, chứ không phải là đi thỉnh hương linh về cúng. Và làm được như thế thì chúng ta đang sống với nền văn hóa tống tán rất là thuần chất Phật, và đỡ tốn kém, đỡ sợ hãi, đỡ lo âu, đỡ phiền não. Xin điều hỏi khác.